Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Charles Maungbo, Tổng giám mục Rangoon, Myanmar, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 51 tại Cebu, Philippines. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường ơn gọi đời sống thánh hiến của một nữ tu Ursuline. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về, trong cái trống rỗng của cuộc sống hiện tại, chỉ có Yahweh là niềm hy vọng của con người, Thánh Vịnh 39. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của việc hành hương và kêu gọi tăng cường sự tiếp đón các tín hữu đến hành hương tại các đền thánh. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 1 dành cho 3.000 vị giám đốc các trung tâm hành hương, các cha sở và những người tổ chức cũng như tiếp đón các khách hành hương. Đức Thánh Cha nói, hành hương là một lòng đạo đức bình dân, là một hình thức chân thực loan báo tin mừng, luôn luôn cần được cổ võ và đề cao giá trị. Tại các đền thánh, tín hữu sống một linh đạo sâu xa, một lòng đạo đức từ bao thế kỷ đã nhào nặn đức tin với những lòng sùng mộ đơn sơ nhưng rất có ý nghĩa. Đức Thánh Cha bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng trong cuộc hành hương người ta chỉ sống một thứ linh đạo tập thể chứ không có tính chất bản thân. Trong thực tế, người hành hương mang trong mình lịch sử riêng, đức tin với những điểm sáng, điểm tối của cuộc đời. Mỗi người mang trong con tim ước muốn đặc thù và một kinh nguyện riêng. Đền thánh thực sự là một môi trường ưu tiên để gặp gỡ Thiên Chúa và đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của việc đón tiếp tín hữu hành hương, một sự tiếp đón thân ái, vui tươi, nồng nhiệt và kiên nhẫn. Các sách phúc âm trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu luôn tiếp đón những người đến gần Ngài, nhất là các bệnh nhân, tội nhân và những người ở ngoài lề. Việc tiếp đón có tính chất quyết định đối với sự loan báo tin mừng. Nhiều khi chỉ cần một lời nói, một nụ cười để giúp một người cảm thấy họ được đón nhận và chào đón.
Đức Thánh Cha Francisco cũng nhận xét rằng người hành hương đến đền thánh nhiều khi mệt mỏi, đói khát. Và bao nhiêu lần tình trạng thể lý ấy phản ảnh tình trạng trong tâm hồn của họ. Vì thế họ còn được đón tiếp chân thành tốt đẹp về mặt vật chất cũng như tinh thần. Điều quan trọng là người hành hương khi bước qua ngưỡng cửa đền thánh, cảm thấy mình được đối xử như một người trong gia đình hơn là một người khác. Họ phải cảm thấy như ở nhà mình, được chờ đợi, yêu mến và được nhìn với đôi mắt từ bi. Bất cứ ai, dù trẻ hay già, giàu hay nghèo, bệnh tật và sầu muộn, hay chỉ là du khách tò mò, đều có thể tìm được sự đón tiếp đúng cách, vì trong mỗi người đều có một con tim đang tìm kiếm Thiên Chúa mà nhiều khi họ không thực sự ý thức điều đó. Đức Thánh Cha Francisco nói với các vị đặc trách hành hương rằng, chúng ta hãy làm sao để mỗi tín hữu hành hương được niềm vui cảm thấy mình được cảm thông và yêu mến. Như thế, khi trở về nhà, họ sẽ cảm thấy nhớ những gì họ đã cảm nghiệm và ước muốn trở lại, nhất là muốn tiếp tục hành trình đức tin trong đời sống thường nhật. Đức Thánh Cha Francisco không quên đề cao một hình thức tiếp đón đặc thù tại các đền thánh là cống hiến các thừa tác viên ơn tha thứ của Chúa. Đền thánh là nhà tha thứ, trong đó mỗi người gặp được sự dịu dàng của Chúa Cha, đấng thương xót tất cả mọi người, không trừ một ai. Ai đến tòa giải tội, họ làm như thế vì thống hối tội lỗi của mình, họ cảm nghiệm rõ ràng Thiên Chúa không kết án họ, nhưng đón nhận, ôm lấy họ như người cha của đứa con hoang đàng, để trả lại phẩm giá làm con cho họ.
Vatican, sáng 20 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giám mục hai nước Sudan và Nam Sudan nhân dịp các vị về Roma tĩnh tâm và nhóm họp chung. Cuộc tiếp kiến diễn ra trước khi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Đại Thánh Đường Phaolô VI. Ngài lắng nghe các giám mục trình bày tình hình hai nước, nhất là nhu cầu hòa bình ở miền Nam đang bị nội chiến và tình trạng thiếu ơn gọi ở miền Bắc, và đưa ra những đề nghị hướng dẫn. Các giám mục tái mời Đức Thánh Cha đến thăm Sudan. Ngài cho biết là sẵn sàng và mong muốn, nhưng nói thêm rằng chúng ta hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa. Các giám mục hai nước Sudan đã tham dự cuộc tĩnh tâm từ 12 đến 18 tháng 1 do Bộ Truyền giáo thu xếp, và sau đó đã nhóm họp chung cùng với Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Fernando Filoni, cũng như các vị trách nhiệm tại bộ này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Lucodo Loro, Tổng giám mục giáo phận Juba, Chủ tịch Hội đồng giám mục Sudan, cho biết các giám mục đã thảo luận với Bộ Truyền giáo về vấn đề có nên tiếp tục để nguyên Hội đồng giám mục Sudan bao gồm các giám mục hai nước hoặc là tách thành hai hội đồng giám mục. Ngoài ra, có vấn đề hiện nay có 4 đến 5 giáo phận ở Sudan không có giám mục và có nhu cầu thiết lập thêm các giáo phận mới. Sau cùng là vấn đề tài trợ hàng giáo sĩ. Giáo hội địa phương không đủ khả năng cung cấp phương tiện sinh sống và hoạt động cho các linh mục. Ở Sudan có ít tín hữu công giáo và chỉ có 2 giáo phận là Khartoum và Nob với 1.100.000 tín hữu trên tổng số 35 triệu dân. Còn tại Nam Sudan có đông tín hữu công giáo hơn, gồm 7 giáo phận với 3 triệu tín hữu trên tổng số 8 triệu dân cư.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng chống lại hiện tượng các thường dân ngày càng trở thành nạn nhân các cuộc xung đột võ trang. Trong bài tham luận hôm 19 tháng Giêng vừa qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Auza nhận xét rằng hồi đầu thập niên 1900, chỉ có 5% các nạn nhân chiến tranh là thường dân. 90 năm sau đó, tức là trong thập niên 1990, hơn 90% các nạn nhân chiến tranh là những người không phải là chiến binh. Xu hướng này ngày càng tệ hơn nữa. Tất cả các phúc trình và nghiên cứu về vấn đề này trong 6 tháng gần đây, đặc biệt là phúc trình hồi tháng 6 năm ngoái 2015 của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về vấn đề bảo vệ các thường dân trong các cuộc xung đột võ trang, đều đồng thanh quả quyết rằng sự cố tình nhắm đến và tấn công bừa bãi các thường dân vẫn tiếp tục gia tăng. Hậu quả của tình trạng này là điều hiển nhiên trước mắt mọi người. Số thường dân tử vong, kể cả các trẻ em, rất cao. Làn sóng dân chúng tản cư vì chiến tranh ồ ạt, cuộc khủng hoảng người tị nạn và di dân. Sự cố tình tàn phá các cơ cấu hạ tầng của dân chúng như trường học, nhà thương, bệnh xá. Việc sử dụng các thường dân như khí giới chiến tranh, tước đoạt lương thực và các điều cần thiết cơ bản.
Đức Tổng giám mục Auza xác quyết rằng cộng đồng quốc tế có can dự cách này hay cách khác về những tội ác kinh khủng ấy, bằng sự im lặng hoặc dửng dưng, và do sự kiện các thường dân bị giết, các cơ cấu hạ tầng của họ bị phá hủy với những khí giới được chế tạo và cung cấp qua các guồng máy kỹ nghệ của thế giới. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không ai có thể tiếp tục dửng dưng trước thảm trạng kéo dài này, và ngài kêu gọi cấp thiết hành động bằng cách tố giác sự man rợ của việc giết hại các thường dân. Cộng đồng quốc tế phải làm tất cả những gì có thể để chặn đứng các tội ác kinh khủng ấy, kể cả việc dùng võ lực hợp pháp, tận dụng các phương thế để bảo vệ các thường dân trong các cuộc xung đột võ trang và tăng cường việc đưa những kẻ gây tội ác ra trước công lý. Cộng đồng quốc tế và mỗi quốc gia phải sẵn sàng sử dụng các phương tiện ấy. Sau cùng là cứu giúp các thường dân nạn nhân của những hành vi tàn ác và tội ác chiến tranh.
Roma, cộng đoàn Hồi giáo ở Roma chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm đền thờ của họ ở Roma. Phái đoàn 5 người của cộng đoàn này đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ Tư 20 tháng Giêng vừa qua trước khi Ngài bắt đầu buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô 6. Cùng thuộc đoàn này cũng có vài vị đại sứ các nước Ả Rập. Nếu Ngài nhận lời thì đây sẽ là lần thứ ba Đức Thánh Cha viếng thăm một đền thờ Hồi giáo sau đền thờ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 năm 2014 và tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi hồi cuối tháng 11 năm vừa qua. Đền thờ Hồi giáo ở khu vực phía bắc Roma thuộc hàng lớn nhất Âu Châu được một kiến trúc sư người Ý, ông Paolo Portoghesi, xây cất với sự tài trợ của Ả Rập Saudi. Đền thờ được khánh thành năm 1995 và có thể chứa được 12.000 người. Vào những dịp đại lễ, có khoảng từ 30 đến 40.000 tín hữu Hồi giáo đến đền thờ này. Nơi đây cũng có một trung tâm văn hóa và xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Hồng Y Jack Maungbo, Tổng giáo mục Rangoon, Myanmar, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 tại Cebu, Philippines.
Thưa quý vị thính giả, chỉ còn 2 ngày nữa, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 sẽ khai diễn tại Cebu, Philippines và kéo dài một tuần đến ngày 31 tháng Giêng với chủ đề Đức Chúa Kitô trong chúng ta, niềm hy vọng vinh quang. Theo hãng tin Công giáo Á Châu UKNews và báo Manila Bulletin, khoảng 1 triệu người sẽ tham dự thánh lễ bế mạc đại hội và sẽ có từ 10 đến 15.000 đại biểu đến từ 71 quốc gia tham dự đại hội. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, nhấn mạnh tầm quan trọng của đại hội thánh thể này, vượt ra ngoài ranh giới giáo hội và nói rằng, nhân loại khuyên chúng ta hãy thi hành cử chỉ yêu thương tha thứ, và chúng tôi hy vọng việc tiến hành đại hội thánh thể quốc tế ở đây có thể góp phần vào năm thánh lòng thương xót. Các sinh hoạt chính của đại hội sẽ diễn ra tại khu nhà được dựng lên trên phần đất của Đại chúng viện giáo phận Cebu. Trong số các diễn giả thuyết trình tại đại hội có Đức Hồng Y Timothy Dolan của giáo phận New York, Hoa Kỳ, Đức cha Robert Barron, giám mục phụ tá tổng giáo phận Los Angeles ở Mỹ, Đức Hồng Y John Onayekan, tổng giám mục giáo phận Abuja bên Nigeria, Đức Hồng Y Osvan Gracias, tổng giám mục Mumbai, cũng là chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu. Đặc sứ của Đức Thánh Cha tại đại hội này là Đức Hồng Y Charles Maungbo, dòng Đông Bosco, tổng giám mục giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar. Đức cha Jose Palma, tổng giám mục giáo phận Cebu sở tại nói rằng, chúng tôi đã sẵn sàng cho đại hội. Và theo ban tổ chức, có gần 5.000 người thiện nguyện và khoảng 600 gia đình đã được động viên để đón tiếp các tín hữu hành hương. Hôm trước ngày khai mạc đại hội thánh thể, sẽ có một bữa tiệc liên đới dành cho những người nghèo nhất. Ngoài ra, có 500 trẻ em bụi đời sẽ được rước lễ lần đầu ngày 30 tháng Giêng tới đây. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Charles Maungbo, 68 tuổi, dòng Đông Bosco, tổng giám mục giáo phận Yangon, thủ đô Myanmar, là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh thể ở Cebu. Thưa Đức Hồng Y Bo, Đại hội Thánh thể quốc tế ở Cebu sẽ có ảnh hưởng gì trên các xã hội Á Châu?
Á Châu là ngã tư của các tôn giáo quan trọng nhất trên thế giới. Miền này của trái đất chưa chiều theo trào lưu tục hóa như ở Tây Phương. Lòng nhiệt thành về tinh thần được chứng tỏ trên bình diện cộng đồng là một trong những nguồn năng lực chính trong việc loan báo tin mừng. Đặc biệt, Philippines là một nước lớn, một trong những thực tại quan trọng nhất của Công giáo không những của Á Châu nhưng trên toàn thế giới nữa. Đằng khác, quốc gia này bị các xã hội Hồi giáo vây quanh và có nhiều vấn đề với những người Hồi giáo ở miền Nam. Vì thế, Đại hội Thánh thể này hy vọng mở ra những cánh cửa đối với các tôn giáo khác. Trong năm thánh lòng thương xót, Đại hội Thánh thể ở Cebu tìm cách thông truyền cho các tín hữu Công giáo tinh thần từ bi thương xót, chứ không lên án trên bình diện bản thân cũng như trong thực tại giáo hội.
Vậy đại hội này có thể góp phần thế nào cho việc phát triển, thưa Đức Hồng Y?
Mục đích chính của đại hội là biến việc cử hành thánh lễ trở thành nguồn mạch và tột đỉnh của truyền thống tinh thần, theo lời dạy của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, nhưng cũng có mục đích đào sâu sứ mạng xã hội của hội thánh. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Gioan Phaolô II đã chỉ dẫn, chính thánh thể dẫn đưa các tín hữu Kitô tới các sứ mạng xã hội. Ngoài ra, Á Châu là đại lục trong đó có nhiều truyền thống khác nhau và cũng có một thực tại nghèo đói lan rộng. Á Châu là nơi có những bất công về phương diện môi sinh. Vì thế, Đại hội Thánh thể được kêu gọi nhấn mạnh các mục tiêu chung của các dân nước ở Á Châu và làm việc cho một chiến lược chung, biết đương đầu với hai thứ nguy hiểm bất công về kinh tế và về môi sinh.
Vậy làm sao có thể củng cố sứ mạng của giáo hội tại Á Châu, thưa Đức Hồng Y?
Theo chiều hướng này, có ba khía cạnh khác nhau của cuộc đối thoại cần cứu xét tại Á Châu. Thứ nhất là đối thoại với các tôn giáo. Thực tại Á Châu được thấm nhiễm những kinh nghiệm tinh thần và mỗi người có thể là nguồn giáo huấn cho người khác. Kitô giáo có thể học cách thức đặc thù của Đông Phương để tiếp cận Thiên Chúa trong thinh lặng, trong suy niệm, trong sự tôn trọng các sinh vật và thiên nhiên. Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco là một điểm khởi hành tốt để đối thoại giữa các tôn giáo. Thứ hai, đối thoại với các nền văn hóa. Á Châu ở miền Nam và Đông Nam của đại lục này là một bức tranh khảm với bao nhiêu nền văn hóa đã sống hòa hợp với nhau và với thiên nhiên, trong một bầu không khí tinh thần nhưng nhiều khi bị thu hẹp và bị coi là một thứ đạo thờ vật linh. Nhiều người trong số này đã đón nhận sứ điệp của Chúa Kitô và Chúa Kitô của những người ấy phải được hiểu trong khung cảnh phong tục và ngôn ngữ của họ. Có một truyền thống phong phú đang chờ đợi sứ điệp của Chúa Kitô và phải được bày tỏ cho họ làm sao để họ có thể hiểu. Thứ ba là đối thoại với người nghèo. Tại Á Châu có hàng triệu người nghèo. Nạn nghèo là tôn giáo chung của hàng ngàn người. Nạn buôn người, những con đường di cư rủi ro là những hình thức nô lệ tân thời tiếp tục đe dọa phẩm giá con người. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, giáo hội phải nghèo để phục vụ người nghèo. Đại hội Thánh thể ở Cebu phải đương đầu với sự lố bịch nằm trong những lời này. Các con hãy cầm lấy mà ăn, trong khi hàng ngàn người ở đại lục này không kiếm được một bữa ăn mỗi ngày.
Thưa Đức Hồng Y Bô, đâu là những điểm nổi bật của Đại hội Thánh thể quốc tế ở Cebu đối với Đức Hồng Y và đối với giáo hội?
Trước tiên, đây thật là một vinh dự lớn lao cho giáo hội Myanmar được hiện diện tại Đại hội Thánh thể này. Đức Thánh Cha yêu cầu luôn giữ một viễn tượng ngoại ô nên đã chọn một hồng y của một nước bé nhỏ với tỷ lệ dân số Công giáo ít ỏi làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Thánh thể. Trong tất cả những điều đó, phải nói đến sự nâng đỡ lớn mà giáo hội Công giáo tại Philippines đã dành cho chúng tôi trong ba thập niên qua. Và đối với chúng tôi, nay là lúc đáp lại ân huệ với lòng khiêm tốn. Đằng khác, Myanmar mới phục sinh từ một quá khứ tăm tối, và Thánh thể là trung tâm đời sống chúng ta, một sự cùng tìm kiếm công lý. Vì thế, chúng tôi hy vọng tân chính phủ do Liên minh Quốc gia Dân chủ lãnh đạo mới thắng cử ngày 8 tháng 11 năm ngoái, sau nhiều thập niên đối lập và tranh đấu ngoài quốc hội, nay sẽ dấn thân chia sẻ bánh hòa giải, chăm sóc phát triển con người. Một tháng sau Đại hội Thánh thể ở Cebu, giáo hội tại Myanmar sẽ có cuộc gặp gỡ thường niên về những thách đố và cơ may tại Myanmar mới này. Chúng tôi hy vọng tìm được những lãnh vực, trong đó có thể chia sẻ bánh công lý, hòa bình, phát triển con người và bảo vệ thiên nhiên.
Thưa Đức Hồng Y Bô, đâu là những đường hướng truyền giáo tương lai tại Myanmar và Á Châu?
Những viễn tưởng tương lai đã được trình bày. Công lý trong lĩnh vực môi sinh và kinh tế sẽ là những đường hướng mới trong hành trình truyền giáo. Dân tộc chúng tôi đang cần công lý, hòa bình, phát triển con người. Dân chúng tôi phải có thể sở hữu các tài nguyên thiên nhiên. Đó là những nhu cầu cấp thiết về mặt xã hội. Con người phải là những đối tượng ưu tiên được loan báo tin mừng. Củng cố việc truyền giáo để trở thành những người loan báo tin mừng, đó chính là nghĩa vụ của chúng tôi.
Thưa Đức Hồng Y, Ngài chuẩn bị sóng biến cố Đại hội Thánh thể quốc tế với những mong đợi nào?
Tôi hy vọng tình yêu thương chứa đựng trong Thánh thể có thể thúc đẩy dân tộc chúng tôi đặt Kinh Thánh ở trung tâm cuộc sống của mình. Các môn đệ trên đường Emmau sau khi chia sẻ bữa ăn với Chúa đã chạy đi loan báo tin mừng. Chúng tôi hy vọng Thánh thể có thể soi sáng, gợi hứng cho các tín hữu trở thành những tông đồ trong đời sống bản thân của họ. Và chúng tôi hy vọng việc chọn lựa nơi cử hành Đại hội Thánh thể ở Philippines, nơi mà các thiên tai đã gây ra tang tóc và hấp hối, sẽ là dịp hiệp thông với đất nước này. Và sau cùng, chúng tôi hy vọng Đại hội các tín hữu Công giáo Á Châu là Đại hội Thánh thể này là một ngọn đèn được đặt trên núi, làm nổi bật sứ mạng xã hội và mục vụ của giáo hội.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói rằng Á Châu là nghĩa vụ chung của chúng ta trong ngàn năm thứ ba. Phải chăng Đại hội Thánh thể quốc tế này là một bước tiến thêm theo chiều hướng đó, thưa Đức Hồng Y?
Á Châu vẫn luôn là một nghĩa vụ chung đối với giáo hội, không những để loan báo tin mừng cho Á Châu, nhưng đồng thời cũng được loan báo tin mừng. Á Châu là phần đất của các tôn giáo quan trọng nhất, tại đây có quốc gia Ấn giáo quan trọng nhất, và tại đây cũng có quốc gia Hồi giáo đông nhất thế giới. Và Phật giáo có một ảnh hưởng lớn trên các dân tộc Đông Nam Á. Kinh tế thị trường đã thấm nhiễm những nước như Singapore, Nhật Bản. Vì thế, thách đố thực sự là phải hiểu điều Chúa muốn nói với chúng ta qua những thực tại khác nhau như thế.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Charles Maungbo, Tổng giám mục Rangoon, Myanmar, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 tại Cebu, Philippines. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường ơn gọi đời sống thánh hiến của một nữ tu ước Xilin.
Chị Saint-Pierre là nữ tu dòng Ursuline ở giáo phận Clermont, miền trung nước Pháp. Xin nhường lời cho chị kể lại con đường đưa đến ơn gọi đời sống thánh hiến. Tôi tên Anne-Marie Valleix, chào đời cách đây 60 năm tại làng quê Rochefort-Montagne, trong một gia đình nông dân Công giáo. Tôi được giáo dục trong bầu khí thấm nhuần tinh thần Kitô và trải qua thời niên thiếu êm đềm với việc học giáo lý do chính cha sở dạy. Sau đó tôi vào trường cao đẳng để trở thành giáo viên. Tôi gia nhập dòng Ursuline tại Saint-Alier vào năm 1976. Nếu phải trả lời câu hỏi ơn gọi nảy sinh như thế nào, thì tôi cảm thấy lúng túng. Bởi vì nếu ơn gọi theo đúng nghĩa là tiếng Chúa gọi, thì đối với tôi, ơn gọi không mang tính chất trực tiếp, bởi lẽ tôi không bao giờ nghe tiếng Chúa nói với tôi. Nhưng ơn gọi thành hình trong thời gian, tại một nơi chốn có bối cảnh nhân bản quy hướng cuộc sống chúng ta, mặc dù không tùy thuộc chúng ta, nhưng vẫn luôn cùng với chúng ta, như lời triết gia Emmanuel Mounier nói, tôi không tin ơn gọi là một dự án đã vạch sẵn, Thiên Chúa sáng chế chúng ta cùng với chúng ta. Cuộc đời tôi được ghi đậm bởi bầu khí, trong đó tôn giáo là thành phần của cuộc sống và môn giáo lý do chính cha sở đảm trách. Tôi luôn ghi nhớ lòng tốt của những người tôi đã gặp, và nhất là bầu khí an bình, thanh thản tôi được tận hưởng nơi mái ấm gia đình trong thời thơ ấu. Ngay khi còn nhỏ tuổi, tôi đã yêu thích việc học hành và đã kín múc được óc phê bình giúp đào sâu môn triết học sau đó. Thân mẫu tôi đã cẩn thận ghi danh tôi vào nhóm ca viên thiếu nhi của giáo xứ, nhờ thế mà tôi biết trân trọng phụng vụ ngay từ buổi đầu đời của một tín hữu Công giáo. Niềm trân trọng này vẫn theo tôi mãi cho đến ngày hôm nay và là một trong những yếu tố nuôi dưỡng đức tin, cũng như cách thức tôi diễn đạt đức tin. Sự cởi mở và tính linh hoạt thông minh nơi các nữ tu dòng Ursuline cùng với tất cả những gì tôi hấp thụ được trong thời thơ ấu, có lẽ đó là những lý do đưa tôi đến ngưỡng cửa hội dòng Ursuline. Tôi tìm thấy nơi hội dòng một nét đặc trưng về phụng vụ cũng như công tác giáo dục mà tôi đã được chuẩn bị nhờ các chương trình học của tôi. Tôi chọn tên dòng là Thánh Phêrô vì lòng kính mến vị tông đồ từng là kẻ bội giáo nhưng trở thành đá tảng của hội thánh. tôi được huấn luyện đi vào đời sống tu dòng từng bước một cách êm thắm khi tiếp xúc với cộng đoàn tiếp nhận tôi. Nơi hội dòng cũng như trước đó nơi gia đình, nền huấn luyện được diễn tiến cách hết sức tự nhiên, không cầu kỳ giả tạo cũng không bóp nghẹt sự phát triển nhân cách của mỗi người. Chúng tôi có những hình thức điều lệ dành riêng cho đời sống cộng đoàn, không ép buộc khe khắt nhưng thể hiện bình thường trong một cộng đoàn lúc ấy thật đông đảo và vẫn còn mang nặng quá khứ đan tu. Một linh mục là thần học gia đã giữ vai trò trọng yếu trong tiến trình thành hình tâm linh của tôi. Ngài khuyến khích tôi luôn suy tư, Ngài cổ võ tôi duy trì hoạt động trí thức, Ngài khuyên tôi phải biết phân định điều chính yếu với cái phụ thuộc. Tôi luôn ghi ơn Ngài. Tôi cũng ghi ơn bạn bè là dấu chỉ và là sứ giả tình yêu Thiên Chúa dọc theo đời sống tu dòng cũng như trong công tác giáo dục. Nhưng trước hết và trên hết, tôi tri ân Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót, đã đưa tôi vào đời sống thánh hiến, thuộc trọn về Ngài. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng... Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ, bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày. Cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ, tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta, ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài, trong cái trống rỗng của cuộc sống hiện tại, chỉ có Gia-vê là niềm hy vọng của con người, Thánh Vịnh 39.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 39 là một sáng tác độc đáo trong hình thức cũng như trong nội dung. Bị bàn tay Thiên Chúa đánh phạt nặng nề, tác giả miêu tả kinh nghiệm của ông, nỗi khắc khoải và các cảm xúc của tâm hồn ông đi từ việc gìn giữ sự thinh lặng vô ích cho tới chỗ đành chấp nhận hành động của Thiên Chúa, cho tới tiếng kêu cuối cùng hầu như tuyệt vọng, van nài sự trợ giúp và can thiệp của Gia-vê là niềm hy vọng duy nhất của ông. Thánh Vịnh 39 có giọng điệu bi quan, rất gần với sự bi quan của tác giả sách giảng viên. Xem ra nó là một câu trả lời cụ thể và một sửa sai sự lạc quan của Thánh Vịnh 37. Sự gợi hứng tức thì và giá trị trên bình diện đại đồng của kinh nghiệm cá nhân khiến cho Thánh Vịnh chống thủ cựu này trở thành một áng văn chương đặc biệt được ưa thích và đánh giá cao. Văn thể của Thánh Vịnh là lời than van cá nhân, có các sắc thái rất giống với loại bi ca. Thánh Vịnh gồm phần màu đầu các câu 2-4 và phần than van các câu 5-14. Tôi đã nói mình phải giữ gìn trong nếp sống để khi ăn nói khỏi lỗi lầm, tôi quyết sẽ ngậm tâm bao lâu người gian ác còn đối mặt. Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối. Nghe trong mình nung nấu tự tâm can, càng nghĩ ngợi lửa càng bừng cháy, miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất trong các thánh vịnh. Tác giả mở đầu với một loại tiểu sử. Trước khi nói lên điều mình muốn, ông muốn giữ luật vàng của sự thinh lặng, của việc lặng thinh chấp nhận tình trạng sống của mình là phải đối mặt với người gian ác. Nhưng rồi như là một ngọn lửa bừng lên không thể kiềm chế nổi. lời tức sự than van của ông bùng nổ từ đáy con tim, khiến cho ông phải thốt lên lời than van của mình. Tôi muốn kiểm soát các đường lối của tôi, nghĩa là tác giả muốn kiểm soát cung cách sống của ông, lời ăn tiếng nói và kiểu hành xử của ông, như khuyên trong chương 16 sách Châm Ngôn. Nẻo đường người chính trực, tránh xa điều ác, ai để mắt nhìn lối mình đi thì sinh mạng an toàn. Để đừng phạm tội với miệng lưỡi tôi, tác giả đã theo lời khuyên nhủ của tác giả Thánh Vịnh 37. Hãy lặng thinh trước mặt Gia-vê và đợi trông người, bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi. Liên quan tới việc phạm tội với miệng lưỡi, tưởng nên suy gẫm điều Thánh Gia-cô-bê căn dặn tín hữu. Thánh nhân viết trong chương 3, nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang, làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được, nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Cho tới khi nào kẻ gian ác còn ở trước mặt con, sự hiện diện của kẻ gian ác thù địch của Thiên Chúa và các tín hữu, khiến cho tác giả kìm hãm miệng lưỡi, không cho nó thổ lộ nỗi khổ đau và âu lo của ông, vì sợ rằng kẻ gian ác lấy đó làm cớ để chỉ trích và khinh thường Thiên Chúa và việc thực hành đạo nói chung. Tim bừng cháy lên trong con, đây là ngọn lửa của cuộc chiến nội tâm. Ngôn sứ Jeremiah cũng miêu tả cuộc chiến nội tâm như sau. Có lần con tự nhủ, tôi sẽ không nghĩ đến người, cũng chẳng nhân danh người mà nói nữa. Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến phải hao mòn, nhưng làm sao nén được? Trong khi con thở dài, dịch sát nghĩa là trong hơi thở của con hay trong sự rên rỉ của con. Từ hắc gích trong tiếng Do Thái, tự nó diễn tả lời thì thầm của người cầu nguyện nho nhỏ một cách đạo đức. Trong ngôn ngữ của các lời than van, nó diễn tả một lời khẩn nài được làm bằng nước mắt và các tiếng thở dài hơn là bằng các lời nói. Sau phần độc thoại mở đầu, tác giả mở toang tâm hồn ra với Chúa. Bắt đầu từ tình trạng nghiêm trọng của mình khiến cho ông cảm thấy cái chết gần kề, trong hình thái suy tư triết học, tác giả cay đắng kết luận với sự vô ích của cuộc sống con người. Nhưng không để cho mình bị đánh quỵ bởi tư tưởng này, và hướng tới Gia-vê là sự đỡ nâng duy nhất của ông. Ông tìm hiểu và chấp nhận mục đích sư phạm của các đánh phạt của Thiên Chúa. Sau cùng ông nói lên lời khẩn nài đam mê nhưng khiêm tốn của người không thể nại vào các quyền lợi của mình, vì chỉ là một tín hữu hành hương, đơn sơ bên Thiên Chúa. Lạy Gia-vê, xin dạy cho con biết đời sống con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không. Đứng ở đời thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu. Công vất vả ngược xuôi, làn gió thoảng, ki cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. Giờ đây con biết đợi trông gì lạy Chúa, hy vọng của con đặt ở nơi Ngài. Xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi, đừng để kẻ ngu đần thóa mạ con. Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng, vì chính Chúa đã làm như vậy. Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa, tay Ngài giáng xuống thân này nát tan. Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người, điều họ tha thiết, Ngài làm tiêu tan như mối đục, thật con người chỉ như hơi thở. Lạy Giave, xin nghe lời con nguyện cầu, tiếng con kêu cứu xin Ngài lắng tai nghe. Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc, vì con là thân khách trọ nhà Ngài, phận lữ hành như hết thảy cha ông. Xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thỏa, trước lúc thân này phải ra đi và không còn nữa. Xin làm cho con biết, lời xin của tác giả có giọng điệu bi quan, chuẩn bị cho những gì ông kể lể sau đó, liên quan tới cái ngắn ngủi mau qua của cuộc đời con người. Nhưng nhất là lời xin còn được dùng để biện minh cho việc ông chạy đến với Giave là niềm hy vọng duy nhất. Cuộc đời con người dài vài gang tay và chỉ như hơi thở. Sự giòn mỏng, ngắn ngủi mau qua của cuộc đời con người là một đề tài thường gặp trong tất cả mọi nền văn chương cổ xưa cũng như hiện đại, bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương và cổ điển, đặc biệt là trong nền văn chương khôn ngoan của Thánh Kinh. Tác giả sách giảng viên đã nói lên điều này ngay từ đầu. Ông Cô-hê-lẹt nói, phù vân quả là phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Còn ông Gióp thì ghi nhận trong chương 7, ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Giave, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Những đôi mắt từng nhìn thấy con chẳng nhận ra con nữa, nhưng nếu Ngài đưa mắt nhìn con, thì con sẽ chẳng còn. Ví tựa mây tan, ví tựa mây bay, ai xuống âm phủ rồi chẳng còn lên được nữa. Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi, xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở. Tác giả Thánh Vịnh 62 cũng ghi nhận, kẻ thường dân Âu chỉ là hơi thở, người quyền quý đều ví tựa ảo huyền, đứng cả lên cân cũng chẳng tẩy mây khói. Còn tác giả Thánh Vịnh 94 thì khẳng quyết, tư tưởng phàm nhân ra về đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. Trong bài Vịnh Nhân Sinh, ông Nguyễn Công Trứ cũng kêu lên, ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Ô vâng, lặp lại ba lần, diễn tả tràn đầy xác tín của tác giả. Cuộc đời con người ngắn ngủi mau qua như thế, nhưng con người cứ nhắm mắt và tiêu hao bao công sức cho việc chắt bóp thu tích của cải. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, lại không mang theo được gì. Tư tưởng này được Chúa Giêsu dùng để kết luận dụ ngôn người phú hộ, lo thu tích thóc lúa và của cải, rồi tự nhủ, cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã đi. Nhưng ông không biết rằng ông phải chết ngay đêm đó, và những của cải ông nhọc công thu tích đó sẽ về tay ai? Ý thức được sự thật của cuộc sống con người, tác giả Thánh Vịnh chạy đến với Thiên Chúa và xin Ngài giải thoát ông khỏi mọi tội lỗi. Đó là giả thiết đầu tiên, dù các tội lỗi có thật hay không thật. Vì người dân Đông Phương luôn luôn gắn liền tội lỗi với khổ đau thể lý, như tác giả Thánh Vịnh 38 khẳng định. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Xin đẩy xa tai ương của Ngài khỏi con. Có lẽ đây không phải là bệnh phong cùi như trong trường hợp tác giả Thánh Vịnh 38. Nhưng tai ương chỉ có nghĩa là tật bệnh nói chung. Chúa sửa dạy con người, Thiên Chúa dùng các sự dữ để dạy dỗ con người, thức tỉnh nó và lôi kéo nó trở về với Ngài và cuộc sống ngay lành, thánh thiện. Những gì con người tha thiết, Chúa làm tan như mối đục. Ông Gióp cũng than thở như sau, con người mục nát như gỗ mọt, như tấm áo đã bị mối xông. Lạy Giave, xin nghe lời con nguyện cầu. Tiếng con kêu cứu xin Ngài lắng tai nghe, con khóc lóc xin đừng làm ngơ giả điếc, vì con là thân khách trọ nhà ngoài, phận lữ hành như hết thảy cha ông. Xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thỏa, trước lúc thân này phải ra đi và không còn nữa. Lời kêu lên ra về trên đây chứa đựng ba hình thức truyền thống của lời cầu nguyện, được một câu nói trường phái Rabbi sau này cô đọng như sau. Lời cầu nguyện được làm bằng sự thinh lặng, tiếng kêu to, nhưng các giọt lệ vượt trên tất cả. Xin ngoảnh mặt đi, bình thường trong các thánh vịnh người ta xin Chúa đưa mắt nhìn kẻ khó nghèo, ở đây tác giả xin Ngài ngoảnh mặt đi, vì ở đây là cái nhìn của cơn thịnh nộ. Như thế tác giả cảm thấy lòng thanh thỏa, dịch sát nghĩa là tươi cười. Đây cũng là tâm tình của ông Gióp khi ông xin với Chúa, đến bao giờ ngài mới ngoảnh mặt đi để con yên thân nuốt trôi nước miếng? Trước khi con ra đi, đây cũng là ý niệm của ông Job. Ngày đời con nào có được bao nhiêu, xin ngài nương tay để con được đôi phần thanh thỏa. Trước khi con ra đi, không hẹn ngày trở lại, đi về nơi tăm tối, dưới bóng tử thần, nơi tăm tối mịt mù hỗn độn, nơi ánh sáng và bóng tối cũng như nhau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đề cao tầm quan trọng của việc hành hương và kêu gọi tăng cường sự tiếp đón các tín hữu đến hành hương tại các đền thánh. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng chống lại hiện tượng các thường dân ngày càng trở thành nạn nhân các cuộc xung đột võ trang. Roma, Cộng đoàn Hồi giáo ở Roma chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm đền thờ của họ ở Roma.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.